sa thân ca mâu ni phật nam mô bổn sa thân ca mâu ni phật. A Di Đà Phật. Và chúng ta tiếp nối theo cái tinh thần đạo diệt của Đại Thừa, thì đối với lại Đại Thừa Phật Giáo thì cái người tu tập thường hành trì lục ba la mật. Thì như giờ chúng ta biết rằng là cái tên gọi của cái chữ ba la mật thì đó là có cái nghĩa rằng là qua bờ bên kia, là từ cái bờ thế gian này thì qua cái cảnh giới của sự xuất thế gian, thì ba la mật là cũng có cái nghĩa rằng là xuất ra, tức là ra khỏi tam giới, ra khỏi cái nhà lửa này. Thì ba la mật là cái cứu cánh của cái pháp của Đức Phật, cho nên pháp của Đức Phật nó cái pháp môn tu đó của Đức Phật, cái nào cũng thuộc diện ba la mật đa, tức là qua bờ bên kia. Thì như là chúng ta biết rằng là lục ba la mật đó thì là gồm có là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, rồi tinh tiến, rồi thiền định và trí tuệ, là sáu thứ. Thì ba la mật đa, người Trung Quốc nói tắt lại là chữ độ. Độ có nghĩa là qua bờ bên kia, chữ độ mang cái nghĩa là băng qua bên kia. Thì cho nên nói tắt của ba la mật đa thành là độ, thành lục độ. Thì trong lục độ sáu pháp đó thì cái pháp mà gọi là thể của toàn bộ ba la mật đa nó là bát nhã ba la mật đa, tức là trí tuệ. Trí tuệ ba la mật đa thì cũng giống như rằng là chính kiến của bát chính đạo vậy đó. Thì chính kiến cũng là thể của bát chính đạo. Còn cái chính nghiệp mình cũng giống như nếu mình nói rằng là chính kiến đó là rễ, là gốc, là rễ. Thì chính nghiệp nó cũng giống như là cái thân. Rồi còn rằng là các chính khác thì cũng giống như là cành lá hoa quả, vân vân. Còn lục ba la mật thì rằng là bát nhã ba la mật đó là thể của cả khối, của năm ba la mật kia. Thế thì bố thí ba la mật, thì khi mà tu pháp ba la mật đa nó thì bố thí hay được xếp làm cái pháp đầu tiên. Bố thí thì tại sao? Thì chúng ta cũng biết là trước nhất là chúng ta cứ mà theo dõi cả một cái sự nghiệp tu tập của Đức Phật đó, thì từ khi mà Ngài phát Bồ Đề Tâm, thì Ngài từ khi phát Bồ Đề Tâm ấy thì Ngài làm những cái gì, Ngài tu những cái pháp gì, thì chúng ta thấy rằng là Ngài xả thân cho chúng sinh, bỏ tài sản, bỏ thân thể này cho chúng sinh. Thành ra khi mà đem cả tài sản, đem cả thân mạng của bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ra cho chúng sinh, để cho chúng sinh được lợi lạc, thì tất cả những cái thứ đó đều nằm ở trong cái vấn đề gọi là bố thí, tức là bố thí thân mạng, bố thí tài sản. Để Đức Phật rằng là trong bao nhiêu kiếp tu hành như thế. Thế thì khi mà chúng ta cũng thấy rằng ngoài thế gian này á, thì có đôi khi những người tín đồ học Phật cũng hay nghe được cái sự mà tranh luận là nói rằng là Đức Phật ngồi thiền thành Phật hay Đức Phật niệm Phật mà thành Phật. Rồi thì thật tình ra đó thì Đức Phật thành Phật bởi ngồi thiền hay là bởi niệm Phật? Thì mình muốn tìm một cái câu mà gọi là phán xét đó. Thì đương nhiên mình phải dựa vào kinh điển mới phán xét, chứ còn lập luận của bất cứ một thầy nào thì cũng chỉ là của thầy đó mà thôi. Còn kinh điển sẽ phán xét được Đức Phật thành Phật vì lý do nào? Thì chúng ta thấy trong kinh điển này, quả tình là cái Đức Phật thành Phật không nằm ở chỗ ngồi thiền, cũng chẳng nằm ở chỗ niệm Phật, mà cái chỗ Đức Phật thành Phật chính là chỗ bố thí, ở bố thí trong vô lượng đời, vô lượng kiếp. Thì làm sao chúng ta biết điều đó? Là bởi vì điều đó được miêu tả ở trong kinh Pháp Hoa. Khi ngài Chí Tích Bồ Tát cũng như là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đối thoại với nhau đó, thì ngài Chí Tích mới có nói đến cái vấn đề mà Đức Phật làm như thế nào mà thành đạo. Thì Chí Tích mới nói rằng là chẳng có một vi trần sát độ nào mà Đức Thế Tôn nó chưa từng xả thân vì chúng sinh, bố thí thân mạng đó, cho chúng sinh đó, lợi lạc cho chúng hữu tình. Vì là như thế đó, trong vô lượng đời mà ngài thành Phật, mà ngài thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cho nên vì vậy thì chúng ta cũng thấy cái câu trả lời đó trong kinh Pháp Hoa, mà qua lời của một vị Bồ Tát. Giờ rồi thì chúng ta cũng nhìn thấy ở trong các bổn sinh bổn sự của Đức Phật cũng đều là nói đến những cái chuyện mà Đức Phật tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp, liên tục thí thân mạng này cho chúng sinh, thí tài sản cho chúng sinh. Cho nên hai thứ đó đó thì gọi rằng là tài thí, nhưng mà còn một thứ Đức Phật bố thí, là thí pháp. Thí pháp gì? Đó. Đức Phật đem cái pháp bố thí đó lợi lạc nhất thiết chúng sinh, tức là thứ nhất là đem cái pháp bố thí đó thí đến cho chúng sinh thôi, chứ không phải là chỉ thí thân mạng hay tài sản. Đó. Tức là Đức Phật thí, một là như thế, là đem cái pháp bố thí rải đến khắp chúng sinh. Thứ hai là để kết duyên chúng sinh với cái pháp bố thí đó của ngài. Thành ra chúng sinh nó càng đến xin thì Đức Phật càng hoan hỷ. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở trong cái nhiều cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật ở trong trải khắp ở trong kinh Hiền Ngu và rồi ở trong nhiều kinh khác nữa của Đại Thừa Phật Pháp, trong Luận Đại Trượng Phu, rồi trong nhiều cái kinh điển của Đại Thừa lắm, là nói đến những câu chuyện mà tiền kiếp của Đức Phật, thì Đức Phật thường rằng là rất là cảm ơn những cái người mà tới xin, từ tài sản cho đến thân thể của ngài. Và Đức Phật nói rằng chính khi mà Đức Phật cho hết như vậy, nó tận xả, là để Đức Phật xây dựng nên cái pháp, đó là pháp bố thí của ngài kiên cố, có hùng, có lực, có hùng cho nên không sợ sệt một thứ gì khi cho. Tức là không sợ rằng là mình bị tổn hại, không sợ rằng là mình mất mạng, không sợ rằng là mình thiệt thòi. Mà Đức Phật vượt qua tất cả những cái thứ như thế để cho, vui vẻ mà cho nên đại hùng. Đức Phật có một cái lực nó mạnh mẽ, tức là có cái nghĩa rằng là cho, thứ nhất là không sợ mọi cái mà hoàn cảnh, cái thứ hai là cái lực cho nó là cho khắp hết mọi người, cho đủ hết mọi người, tức chứng tỏ là cái lực bố thí đó của ngài đó là không có ngần mé. Đối với lại có bao nhiêu chúng sinh thì là Đức Phật đều có thể bố thí hết thảy cho chúng sinh. Thì khi mà tu tập như vậy là Đức Phật xây dựng cái tinh thần mà gọi là đại hùng đại lực, với cái tinh thần vì chúng sinh, thì nó gọi là đại từ bi. Và rồi thì Đức Phật mới kết những cái nhân duyên, kết những cái nhân duyên rằng là những chúng sinh á mà giúp cho ngài thành tựu cái hạnh bố thí, thì những người đó là những người mà ân nhân của ngài, thì những người đó đó là những người rằng là có công lao. Đó. Cái ân gì? Cái ân giúp ngài thành tựu Bồ Tát đạo. Thế thì cho đến khi ngài tu như vậy, cho đến khi thành Phật, không bao giờ thối chuyển, không bao giờ hối tiếc, thành ra hùng lực vô cùng và từ bi cũng vô song. Thành vì vậy mới thành Phật đạo. Đến khi thành Phật đạo thì tất cả những cái người mà gây dựng giúp cho ngài thành Phật, giúp cho ngài thành đại hùng đại lực đại từ bi ấy, những người ấy đều là ân nhân của ngài, cho nên ngài thầy đều báo ân. Đó là tư tưởng ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Đức Phật nói rằng là vì nhờ nhất thiết chúng sinh mà ngài mới thành Phật đạo, cho nên vì như vậy ngài phải trả ơn chúng sinh, ngài nhất định không bỏ một chúng sinh nào hết. Khi ngài nói chuyện với lại bà dì ruột của ngài, bà Kiều Đàm Di, về vấn đề là chúng sinh này thọ ân của chư Phật lớn lắm, không biết cách gì để báo đáp. Đức Phật bảo bà đừng nói như vậy. Như Lai mới là người phải báo ân. Anh ra vì vậy mà Như Lai đổ không gió mà chúng sinh, vừa trên cái phương diện của báo ân, vừa trên cái phương diện của đại từ bi. Thành ra Như Lai báo ân. Như thế thì khi mà Đức Phật thực hiện tất cả những cái pháp nói trên đó đó, rồi nó viên mãn thì Ngài thành Phật Đạo. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật thành Phật do nơi sự bố thí. Thì bố thí đó là tài, pháp, bố thí. Và khi tài, pháp, bố thí vậy, Đức Phật trong đó, khi bố thí tài khiến cho người ta được an ổn, khi bố thí pháp khiến cho người ta được yên tâm. Cho nên vì như vậy, trong cả hai mặt bố thí đó đều ngấm ngầm có cái bố thí vô úy, tức là làm cho chúng sinh được an lạc, an lành. Thành ra kể cả ba pháp là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy, Đức Phật đều làm chọn. Và rồi thì chính vì cái lý lẽ như thế cho nên Đức Phật mới giải thích về bố thí ba la mật đa. Đức Phật nói là bố thí ba la mật đa có ba phẩm: thượng, trung, hạ. Hạ phẩm còn gọi là danh tự bố thí ba la mật đa, đó là vấn đề tận xả của cải tài sản bố thí. Đó là gọi là danh từ bố thí ba la mật đa. Tiến lên trung phẩm, trung phẩm gọi là thân cận bố thí ba la mật đa, tức là gần gũi với lại cái bố thí ba la mật đa, đó là đem đầu mắt tay chân hình hài này bố thí cho chúng sinh. Thì đó là trung phẩm, còn gọi là thân cận bố thí ba la mật đa. Còn thượng phẩm của bố thí ba la mật đa là cao nhất. Thì Đức Phật nói rằng đó gọi là chân thật bố thí ba la mật đa. Đó chính là khai thị Phật chi kiến để khiến cho chúng sinh đó có thể ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là nói theo tinh thần Pháp Hoa, còn nói theo đúng tinh thần của tâm địa quán kinh đó, thì là Đức Phật nói nghĩa là khai thị mở bày khiến cho chúng sinh hết thảy đều phát Bồ Đề tâm, đều phát cái tâm gọi là nhập đạo. Bồ Đề tâm thì trong cái tâm Bồ Đề đó có giới định huệ, tâm Bồ Đề đó là tâm năng thành Phật. Nếu phát tâm Bồ Đề thì cái tâm của mình xu hướng tới Bồ Đề. Nếu phát cái tâm mà ngã chúng sinh này thì cái tâm của mình nó hướng về chúng sinh. Thành ra vì vậy, khi mà muốn tu hành thành Phật Đạo không thể không phát Bồ Đề tâm. Tại vì không phát Bồ Đề tâm thì lấy cái gì mà xu hướng tới Bồ Đề. Cũng giống như nếu mà chúng ta mà phát tâm cầu cái gì đấy thì cái tâm của chúng ta nó xu hướng về điều đó. Chúng ta cầu tài thì chúng ta, cái tâm của chúng ta nó sẽ tìm cái đủ mọi cách để có tiền, có bạc. Tâm của chúng ta, nếu chúng ta phát tâm cầu tình yêu thì cái tâm của chúng ta nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó được như cái ý của nó. Thành ra không phát tâm có nghĩa là không chuộng cái chuyện đó. Tức là nếu người nào mà không có cái khởi lên một cái tâm tình cảm, có nghĩa là cái người đó không phát sinh tình cảm về chuyện đó. Nếu cái người nào không có phát tâm, nói ví dụ thằng này, người phát tâm không học Phật Pháp thì có nghĩa là cái người đấy không thích Phật Pháp. Nếu người nào mà phát tâm đi karaoke thì người ấy sẽ đến những cái chốn nói trên đó. Người nào phát tâm mà tu tập thì người ấy tìm tới chùa. Thì cái phát tâm nó mới dẫn cái hành động của mình đi. Thế thì nếu mà người mà không phát Bồ Đề tâm là nói một cách chắc chắn là đế đấy, đế lý đấy, là cái người ấy không chuộng sự giải thoát. Thì khi người ấy không chuộng giải thoát thì có nghĩa rằng là người đó không bao giờ nhập đạo và người ấy không cần đạo. Cho nên đạo diệt người ấy không cần. Thế nếu không phát Bồ Đề tâm thì không có nghe được những cái pháp mà mang tính chất của đạo diệt được. Anh có phát Bồ Đề tâm thì mới nghe và thâu nhận được đạo và diệt. Còn nếu phát những cái tâm mà gọi là mê tín đó, thì chỉ thích nghe cái pháp mê tín mà thôi. Anh ra bây giờ nghe một đạo sư nào, một pháp sư nào nói rằng là không cần làm gì hết, chỉ cần theo ta, phụng sự ta, rồi ta sẽ đưa hết lên trên cái cõi của ta với thiên đường, đó là thích lâm và theo. Thì khi mà mình phát cái tâm mê tín đó, thì tự dưng ra đó là mình nghe cái pháp mê tín thì mình mới hợp, mình mới thích. Còn nếu mà mình phát bồ đề tâm đó, thì mình sẽ nghe cái pháp nào mà có bồ đề, tức có sự giác ngộ, tức là đạo và diệt, thì mình thông nhận được. Thành ra ngay khi chúng ta học Phật cũng phải ngay căn bản, mà nếu chúng ta không phát tâm đó, thì chúng ta học Phật khó tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta mà phát tâm đó, thì chúng ta học sẽ rất là nhanh. Được, bởi vì chúng ta sẽ nhìn các pháp giống như là khi Đức Phật nói pháp đạo diệt thì tùy theo tâm, có tâm nghe không vào, có tâm nghe nhưng mà chỉ lục niệm thôi, có tâm nghe nhưng mà chỉ bát chính đạo thôi đó. Có tâm nghe đó thì đến lục độ. Thành ra tất cả cái đó là tùy theo sự phát tâm thượng trung hạ. Mình có thể nói rằng là hạ phẩm của sự phát tâm đó là lục niệm, trung phẩm của sự phát tâm đó là bát chính đạo, thượng phẩm của sự phát tâm đó là lục ba la mật. Như vậy thì tùy theo cái sức phát tâm của mình, theo cái phẩm nào, thì mình nhận được cái pháp nói trên đó. Cho nên Đức Phật mới ví dụ giống như một cơn mưa rơi xuống một cánh rừng. Đấy, cái cơn mưa đó nó bình đẳng lắm, nhưng mà tùy theo cây cỏ ở trong cái cánh rừng nói trên đó, to nhỏ lớn bé khác nhau, nó hút nước khác nhau, và nó phát triển lớn nhỏ khác nhau. Chứ không phải nước mưa cố ý chăm nom cho cổ thụ mà lơ là với lại cỏ. Nhưng mà tại vì cỏ cái khí chất của nó nhỏ, nó chỉ hút nhỏ cho nên chỉ phát triển nhỏ. Nhưng mà nước mưa lại bình đẳng. Thế thì khi Đức Phật mà thuyết pháp mà đạo diệt đó thì bình đẳng. Thì cái pháp đạo diệt của Đức Phật bình đẳng, nhưng mà có người chỉ thu nhận lục niệm thôi, có người chỉ thu nhận bát chính đạo, có người thì thu nhận lục ba la mật. Hay đó là tâm của mình giống như cổ thụ hay là cây cỏ vừa, cây vừa hay là cỏ thôi. Đó. Còn nếu mà không phát tâm gì hết, giống như cục sỏi, cục đá, thì nước mưa dội xuống thì cũng chỉ có thành là có còn hơn không, giống như giọt mưa ở trên hòn đá vậy thôi, chẳng có nghĩa lý gì. Thế cho nên nếu từ chối phát tâm đó là từ chối cái chuyện mà rằng là trí tuệ, từ bi và giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy rằng là đạo Phật làm gì cũng phải khuyến khích cái sự phát bồ đề tâm. Vì như thế mà từ khi mà chúng ta bắt đầu tụng kinh niệm hương cho đến cuối cùng chúng ta hồi hướng cũng đều nói đến chuyện bồ đề tâm. Ví dụ như nói, khi mà mình niệm hương, mình nguyện trong cái hương này nó phổ huân khắp hết, sông khắp hết, để khiến cho chúng sinh thầy đều phát bồ đề tâm. Nên phổ huân chư chúng sinh giai phát bồ đề tâm. Rồi khi mình làm bất cứ một cái điều thiện gì, thì mình cũng hồi hướng mọi cái điều thiện là nói rằng là nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm mư tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả giai phát bồ đề tâm. Người nguyện cho những người thấy và nghe những cái pháp lành này thầy đều phát bồ đề tâm. Rồi tần thử nhất báo thân, là mất đi cái báo thân của nghiệp chướng này, báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, mất đi cái thân báo chướng đó thì vãng sinh cực lạc quốc, tức là sinh về vùng của đạo và diệt. Nên cái cứu cánh của đạo Phật đó là thanh tịnh và thanh cao, và muốn cho người nào cũng trở nên thanh tịnh và cao thượng như vậy, tối thượng như vậy. Nhưng mà tùy theo cái tâm mình phát, mình có thanh tịnh như vậy không hay là cao thượng như vậy không, thì mình mới có thể nhập vào trong cái đạo diệt đó. Cho nên nếu một người mà phát cái tâm mà thấp thì người ấy không tài nào nhập được vào cái con đường của A-la-hán, tức là bát chính đạo. Nói gì đến con đường của Bồ Tát là lục độ, cái nhập không được, không với tới và không thích và không để tâm. Nhưng mà nếu mà tất cả mà loại bỏ hết tạo diệt, cho đến cả cái mà đạo diệt của nhân thiên, thì tất cả những pháp mình tu là pháp thế gian, không phải pháp xuất thế gian. Thì tất cả những thứ mình tu đấy là pháp thế gian, là phi Phật pháp. Thì đương nhiên Đó là ngoại đạo trong tòa nhà của Phật giáo. Tại nó không nhắm tới đạo diệt. Anh do vì lẽ đó mà chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật mới phải tán thán cái sự phát tâm và khuyến khích. Nên Đức Phật mới nói với A Dật Đa rằng là thấy bò là biết có sữa, thấy phát tâm là biết có Phật. Thấy không bò là biết không sữa, thấy người không phát tâm là biết không có chuyện thành Phật. Đức Phật mới nói như vậy. Và rồi thì Thật Hiền Đại Sư, Liên Tông Thập Nhất Tổ nói, cái cửa nào chính yếu để vào đạo thì cái cửa đầu tiên hết là cửa phát tâm. Ngài nói như thế. Hãy nên nói nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ. Thành ra để muốn nhập vào trong đạo, đạo đó để tiến tới diệt, thì phát tâm là đầu tiên, là cánh cửa đầu tiên để bước vào. Anh nếu không vào cánh cửa phát tâm thì có nghĩa vô phương nhập đạo. Anh ra học bao nhiêu đời Phật Pháp nhưng mà không phải là đạo. Anh nói tương tự đạo, thành ra nó là cú mà không phải nghĩa. Thành ra nó là thức không phải trí. Thành ra nó là nhân không phải pháp. Thành ra nó bất liêu nghĩa. Thành ra nó vẫn là bờ bên này. Có nói đủ thứ pháp đi nữa, nhưng mà nếu không phát tâm thì vẫn là ở bờ bên này, không thể qua bờ bên kia. Vẫn chỉ là một cái gã đứng ở bờ bên này miêu tả bờ bên kia mà thôi, với một kinh nghiệm chưa từng có, chứ không phải là một cái người rành rọt bờ bên kia thật sự. Thành không phát tâm thì tất cả pháp của Đức Phật, nếu thiếu cái vấn đề không phát tâm đấy, thì cái pháp ấy trở thành là mất tính chất của đạo, tại vì nó không thể đưa tính diệt được. Thành ra cái đạo ấy vô bổ, chẳng có một cái công năng gì cả. Thành ra nếu mà chúng ta mà học đạo thiệt thì chúng ta phải học cái đạo đó. Mà muốn học cái đạo đó thì cái điều trước tiên hết thì phải phát tâm. Thì phát tâm đó, thì mới tùy theo phát tâm mà chúng ta mới thấy rằng là cũng là đạo diệt, nhưng mà tự dưng ra nó có quả này và quả nọ. Cho nên vì vậy ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, Đức Phật mới nói rằng Như Lai chỉ thuyết có một pháp thôi, không thuyết hai pháp, nhưng mà quả chứng vô vàn khác nhau. Đó là tại vì tâm tính chúng sinh, còn pháp Phật có một vị là vị giải thoát, cho nên Như Lai thủa giờ nói đúng pháp. Nhưng mà tùy căn tính mà chúng sinh chứng có sai biệt như vậy. Thì đó là điều để cho chúng ta thấy là Đức Phật nói đạo diệt cái gì. Thế nhưng đạo diệt đó là gì? Chỉ là cái yếu tố nhân quả, cái đế lý nhân quả chắc như đinh đóng cột, là mọi cái tinh thần tập sẽ đưa đến khổ, mọi cái tinh thần đạo sẽ đưa đến tịch diệt. Và Đức Phật còn cắt nghĩa tập là cái gì, đạo là cái gì. Thì chung cục thì chúng ta thấy tập chỉ là cái vấn đề rằng là ba nghiệp đó nó tà chính, bất phân, thiện ác, bất minh. Tức là chẳng rõ thiện và ác, cho nên thiện ác nào cũng làm miễn là lợi mình. Tà với chính cũng chẳng phân biệt được, tà chính cái nào cũng theo miễn là hợp với lòng tham của mình. Cho nên là tà chính thì bất phân, mà thiện ác thì bất minh. Cho nên vì vậy nó cái ba nghiệp đó nó hỗn độn, nó đại loạn. Còn nếu hiểu nhân quả thì phân biệt được chính và tà, phân biệt được thiện và ác. Thành ra luôn luôn chính và luôn luôn thiện. Luôn luôn chính đó là cái cách mà Đức Phật dạy và chỉ bát chính đạo. Nhưng cái thiện pháp của Đức Phật không phải là một cái thiện pháp của cái cõi nhân thiên, là một cái thiện pháp theo tình cảm. Theo tình cảm là chúng ta chỉ có thể thiện pháp. Thí dụ như bây giờ chúng ta nghe nói có một trận động đất, nhưng mà nếu ở xứ Phi Châu hay là ở xứ Nam Mỹ xa xôi và chúng ta ít biết đến, chúng ta có thể dừng dưng. Nhưng mà chúng ta nghe động đất hay bão lụt ở Việt Nam thì chúng ta có thể động lòng. nhất là ở quê mình. Cho nên tôi cũng có kinh nghiệm đó vô cùng khi tôi ở Việt Nam. Thì phần đông á, những cái người cầu thỉnh tôi á, xin á, xin dùng cho những người mà khổ, nghèo khổ. Phần nhiều là những người cùng quê quán với những người nghèo khổ. Chẳng hạn như người ở miền Trung thì xin cho miền Trung, người miền Nam xin cho miền Nam, người miền Bắc xin cho miền Bắc. Hả? Tôi thì vô phân biệt, Bắc Trung Nam gì, thế xin thì cho, theo tinh thần của Đức Phật. Hả? Còn kỳ dư gia thì cũng đều có một cái tinh thần của địa phương hết. Thế thì cái thiện nó rõ ràng, nếu có tinh thần địa phương thì cái thiện nó thiên về tình cảm. Cho nên chúng ta có thể tốt với lại tất cả những cái người mà chúng ta thương mến. Và chúng ta sẽ keo kiết cái lòng tốt đó vô bờ đối với những người chúng ta không thương, không thích. Thành ra cái thiện đó của con người nó là một cái thiện, nó thuộc về phương diện của thiên về tình cảm, cho nên nó là một cái thiện không có thiện lắm. Thiện của Bồ Tát Đạo là thiện giống như là Sancti Deva mà nói rằng cái người tu Bồ Tát Đạo không có khi nào mà lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui, cho dù sự đau khổ đó là kẻ thù của mình hay là kẻ mình ghét nhất ở cuộc đời này. Và nó đau khổ, mình cũng vui nổi. Nếu mà người thiện của thế gian thì đó là niềm vui lớn ghê lắm. Khi những kẻ mà mình ghét hay những kẻ địch, kẻ thù của mình đau khổ, đó là một niềm vui to lớn đối với mình. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì như thế. Là nói như vậy là có nghĩa là cái sức tu của đạo Phật nó có đến cái mức tịch diệt, cho nên nó vượt qua cái thương ghét, nó vượt qua cái tình cảm đó, tình cảm của thương ghét. Cho nên nó mới có thể phủ hết cả cái sự mà từ bi cứu tế đến cho muôn loài. Bình đẳng vô cùng. Như vậy thì chúng ta phải ý thức được cái vấn đề mà phát tâm. Thì khi mà phát tâm gì? Phát tâm rằng là giải thoát, phát tâm xuất ra, ra khỏi cái căn nhà lửa này, ra khỏi cái ngục chung thân gọi là khổ và tập này. Hả? Thì phát cái tâm ba la mật đa. Thì nếu mà người nào phát cái tâm ba la mật đa thì người đó có thể tu lục độ và học lục độ được. Còn của tiểu thừa thì khi mà có một cái chính kiến, hiểu biết về cái nhân quả một cách rõ ràng, để thấy rõ chính xác là tập là nguyên nhân của khổ và đạo là nguyên nhân của diệt, biết nó chính xác như vậy, cho nên rằng là biết nó là khổ, biết nó là tập, cho nên sinh một cái tâm chán ghét nó, gọi là yếm ly tâm, rồi cầu đạo diệt thì thành tiểu thừa. Còn nếu nó mà phát tâm ba la mật đa đó thì nghĩ rằng là muốn phát một cái tâm mà giải thoát đó, tối thượng á, tức là thành Phật đó. Muốn giải thoát tối thượng thành Phật đó, thì đương nhiên phải y vào tất cả những cái mà gọi là hành và nguyện của Đức Phật. Y cứ vào. Y cứ vào Phật nguyện làm sao thì nguyện như vậy. Cho nên Phật nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên tất cả những người học đạo Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới cũng đều phải lúc nào cũng thể nguyện thể độ nhất thiết chúng sinh. Chỉ có điều trên môi miệng thì thể, nhưng trong tâm thì không thể. Chỉ có điều đó thôi. Cho nên hành động nhất định không độ, nhất định dừng dưng đối với chúng sinh. Còn là chúng ta thấy trong kinh điển, trong chúng ta tụng kinh cái gì lúc nào cũng phải thể độ như vậy, lúc nào cũng thể vậy, cho nên là thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Như thế thì khi mà muốn là ba la mật đa thì phải là thành Phật, muốn thành Phật thì phải độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế thì mới có thể thành tựu được cái ba la mật đa đúng nghĩa. Đúng nghĩa đó. Cho nên dưới mắt của ba la mật đa là còn vô khổ tập diệt tạo, vô trí diệt vô đắc. Tức là không những là không khổ tập mà còn không cả diệt đạo. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi là cái trí bát nhã, sẽ dạy cho chúng ta những cái điều nói trên đó. Ở đây thì chúng ta nói trong cái gọi là cái tinh thần mà tu lục ba la mật đa đấy. Thì tôi phải nhắc nhở trước, đó là có phát tâm á, phát đại thừa tâm độ chúng sinh đó, thì mới có thể học được ba la mật đa. Thì khi phát tâm độ chúng sinh đó, thì đương nhiên là độ chúng sinh là độ gì? Bởi vì chúng sinh đó là mê muội, cho nên phải đem bát nhã đến cho chúng sinh. Chúng sinh mê muội, tại sao biết? Tại vì chúng sinh hỗn độn nhân quả, chúng sinh không phân biệt được nhân quả. Cho nên vì như thế mà chúng sinh làm lầm lẫn nhân, cho nên chúng sinh hứng chịu nhiều cái quả khổ. Vì vậy, cái giúp của chúng sinh không phải chỉ xoa dịu cái nhân của chúng sinh, an ủi, xoa dịu cái quả, an ủi cái quả khổ của chúng sinh, mà là phải cái cách trị đó là phải làm sao khai thị để cho chúng sinh nó thay đổi cái nhân đi, thì cái cảnh khổ này của chúng sinh giải quyết. Còn chư Phật không có cái phép lạ, không có cái đũa thần nào để có thể bằng là khỏ lên đầu chúng sinh một cái thì tự nhiên chúng sinh với tất cả những cái nhân hắc ám mà được quả quang minh. Không có chuyện đó. Thành thử, vấn đề của Đức Phật mà muốn làm cho chúng sinh được hạnh phúc và an lạc đúng nghĩa vẫn nằm ở trên cái chữ độ, chứ không phải chữ, không phải là chữ bảo hộ hay là chữ cái là bảo vệ hay là giúp đỡ gì, mà là ở trên chữ độ. Độ đó là cải thị cho mình cái nhân cái quả, để mình chuyển cái quả cái nhân. Đó là muốn mà cải thị như thế, đó là thay thị chính kiến hoặc là bát nhã. Nhưng mà cải thị chính kiến hiểu được nhân quả, nhưng mà còn chưa đủ, phải cải thị bát nhã đó, thì mới có thể thành tựu được Phật quả được. Thành ra đạo Phật làm gì thì làm, nhưng mà cũng không lìa cái vấn đề mà độ sinh. Mà cái vấn đề độ sinh thực sự là không phải chỉ cầu nguyện dùng hay là làm một cái gì đó dùng, mà thật ra rằng là độ, tức là có cái nghĩa là mình cũng cố gắng tự độ mình bằng cách rằng là mình độ tha, tức là mình khuyến hóa họ, khiến cho họ phát tâm. Thì mình càng khuyến hóa phát tâm thì cái sự phát tâm ấy của mình nó mới càng thêm vững mạnh. Cho nên Đức Phật mới nói rằng thượng phẩm của bố thí ba la mật đa nó là khuyên người ta phát bồ đề tâm, khuyên dạy người ta phát bồ đề tâm. Bởi vì nếu mà một người phát bồ đề tâm thì vô lượng người được nhờ. Còn nếu bây giờ mình chỉ dạy người ta ăn hiền ở lành thì giỏi lắm là người ta trở lại nhân thiên này thôi, rồi thì người ta vẫn bị tham sân si, vẫn bị khổ tập ở đây nó vùi dập. Người ta vẫn phải cầu an, người ta vẫn phải cầu siêu, người ta vẫn phải cúng sao giải hạn, vân vân đủ thứ. Còn nếu mà người ta mà chuyển hóa được cái tâm người ta vào đạo và diệt, thì tất cả những cái khổ cái tập kia không có hữu hiệu nữa. Thì người ta không có cần hết tất cả những cái thứ nói trên đó. Cho nên cái mục tiêu của đạo Phật là luôn luôn là độ, cho nên Quan Thế Âm lại càng là như vậy. Quan Thế Âm là càng là độ chúng sinh, cho đừng có hiểu lầm là Quan Thế Âm đó, giống như vị thần đi theo mình phò hộ, mình thương ngài ghê lắm cho nên mình tin là ngài cũng thương lại mình. Tin như vậy là tin nhảm đó. Tin như vậy là tin ngài theo lối của phàm phu. Quan Thế Âm không có cái tâm địa như vậy. Ngài khi nào cũng bất động, cái từ bi của ngài không có tình riêng. Nếu có tình riêng thì bất thành từ bi, nếu có tình riêng thì tự nhiên nó phải có cái ghét riêng. Thế Quan Thế Âm không có bao giờ mà biết ghét hay biết giận hờn chúng sinh, là bởi vì ngài không có cái tình riêng. Ngài chỉ có từ bi, ngài chỉ muốn độ chúng sinh, chứ ngài không có muốn cái kiểu mà sống theo một cái lối qua lại tình cảm, nó là gọi đó là hạnh phúc, mà là sống trên một cái tinh thần mà thanh tịnh, hiểu biết và giải thoát, thì đó mới là hạnh phúc. Tịch diệt mới là vi lạc. Thế thì nếu bây giờ mà muốn độ chúng sinh thì chúng sinh bị như vậy, và chúng sinh lại gọi là u ám, u mê mà khổ não vô cùng. Cho nên là phải bố thí pháp. Bố thí pháp tức là khai thị chính kiến cho họ, Phật chi kiến cho họ. Và rồi đồng thời dùng những cái phương tiện khác, tức là chẳng hạn như khi người ta nghèo khổ, người ta nghèo đói cấp bách, mình thể nào nói rằng là cứ yên chí, cứ nhịn đói đi, để tôi về tôi tụng kinh cầu cho quý vị no. Hay cứ nhịn đói đi, xong rồi nghe pháp Ba La Mật đây để no. Không được. Cho nên khi Đức Phật cứu thì đương nhiên là tài pháp hay là vô ý thí thấy đều được thi thố một lần. Cho nên vì vậy sẵn sàng bố thí hai thứ, tài sản và thân mạng, thuộc về tài bố thí. Và pháp bố thí là khuyến khích. Thế thì khi mà bố thí thân mạng hay là tài sản thì mới kéo những cái người nhận bố thí đó vào cái vòng mà gọi là bố thí Ba La Mật Đa của mình. Thì mình và những người đó đều sẽ thành tựu. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật khi mà hiến thân cho cọp thì về sau này bảy cọp đều chứng quả. Đức Phật từng xả thân cho biết bao nhiêu người thì về sau Đức Phật và những cái người đó cùng được giải thoát. Và Đức Phật thì thành Phật và những người kia thì được thọ ký, chẳng hạn như 10.000 cá ở trong kinh Kim Quang Minh, vân vân. Thì như thế đó, thì ngay khi Đức Phật bố thí tài, tức bố thí thân và tài sản, là Đức Phật đã kết cái duyên rằng là bố thí Ba La Mật Đa pháp với lại những cái người mà nhận bố thí. Cho nên không phải họ chỉ được cái vật chất mà họ còn được một cái tinh thần, là có cái nhân duyên với đệ Đức Phật. Vì vậy mà cái bố thí của cái sự mà pháp đó, nó cao thượng hơn nhiều ghê lắm. Tại cái bố thí pháp mới có thể cứu họ. Bố thí tài chỉ cứu họ nhất thời, bố thí pháp sẽ cứu họ muôn niên. Thành vì vậy bố thí pháp là cao thượng. Nhưng mà một khi Đức Phật bố thí thì Đức Phật thi triển toàn bộ ba pháp thí. Thế thì nếu mà nói đến cái vấn đề mà rằng là phát Bồ Đề Tâm thì phải thệ độ chúng sinh, thệ độ chúng sinh thì đương nhiên phải thi thố bố thí chứng nhật thì độ chúng sinh. Thành ra như thế đó thì mới kết duyên với chúng sinh vào trong cái pháp được. Bây giờ mình nói pháp mãi, người ta có thể không nhúc nhích. Nhưng mà nếu mình bố thí và mình giúp đỡ tận tình thì người ta nhúc nhích. Và vì cái tình cảm mà ta có thể nghe lời để phát tâm. Mà rồi nhờ cái sự phát tâm đó, mà nhờ một cái tinh thần bố thí, là bố thí cho đến khi nào cái người ấy trưởng thành, tức là người ấy được thọ ký mới ngừng. Cho nên tất cả những cái người mà có nhân duyên với Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp, thầy đều được Đức Phật lần lượt thọ ký. Nào chứng quả A-la-hán, nào là được thọ ký sau này sẽ thành Phật hiểu như thế nào, vân vân, nhiều vô số. Thành ra với cái tinh thần như thế, cho nên khi có nhân duyên với Đức Phật thì may mắn vô cùng, bởi vì Phật không bỏ. Nhưng mà chúng ta là tại không có nhân duyên với Phật, cho nên kể như là bị đứng ngoài vòng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có nhân duyên với Phật thì chúng ta ở trong cái tầm tay của Đức Phật. Tầm tay Đức Phật phủ khắp, nhưng mà những người không có, tức là có nghĩa là những người không phát tâm và những người là bội giác hợp trần, tức là pháp của Đức Phật vứt sau lưng, chỉ hướng tới những cái trần lao của cuộc đời, gọi là bội giác hợp trần. Nếu như người phát tâm là những người xoay lưng lại hồi đầu thì ngạn, đó là những người hợp giác và bội trần, là bỏ trần lao đằng sau. Cho nên không phải rằng là Phật không ở trước mình, nhưng tại mình xoay lưng lại đấy. Đạo cũng vậy, Đức Phật không có chỉ cho riêng ai như cơn mưa xuống mà. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc cái là mình không có phát một cái tâm nào đó để mà tiếp thu cái cơn mưa đó, từ ít cho đến rằng là nhiều vô số. Thành ra vì vậy, do không phát tâm thì đạo không nghe được và không hiểu được. Do không phát tâm cho nên chỉ nghe được những cái đạo không phát tâm, chỉ nghe được những cái pháp không phát tâm. Nhưng mà chúng sinh thì đại đa số không phát tâm, cho nên rất thích những cái pháp không phát tâm. Cho nên tà pháp với ác pháp đông người theo. Chính pháp luôn luôn là thiểu số, luôn luôn. Cho nên ở đời này thì sỏi thì vô số, nhưng kim cương thì hiếm. Hay cái số người phát tâm thì hiếm. Hay cái thứ nhất là khi không phát tâm thì nghe pháp chỉ nghe thử xem cái pháp đó có mình có lợi dụng gì được hay không. Còn nếu giờ nghe một cái pháp mà mình phải bố thí dữ dội như vậy, nghe xong khiếp. Tại vì cái tinh thần thiện pháp nó yếu, cho nên khi nghe mà phải hành thiện nó thấy sợ vô cùng. Nếu cái tinh thần thiện pháp mà nó mạnh á thì nghe không sợ, mà nghe càng thấy hào hứng. Cho nên vì vậy đó, cái vấn đề mà người ta nghe pháp, tôi mới nói rằng Đức Phật muốn cứu độ người ta mà không phải chuyện dễ. Cho nên Đức Phật mới phải nói đến khổ trước nhất, để cho người ta giác ngộ được nhân sinh thị khổ, thì người ta mới bắt đầu mới sinh tâm nghĩ tới đạo. Còn nếu mà người ta chưa thấy được nhân sinh thị khổ thì chẳng bao giờ người ta nghĩ tới đạo. Mà người ta chẳng nghĩ tới đạo thì đương nhiên rằng Đức Phật thuyết pháp cũng như không. Cho nên pháp đầu tiên phải nói là cái vấn đề là khổ và tập. Thế mà nói như thế là một cái phương tiện thiện xảo, là rất là chính xác trong cái vấn đề mà quan sát để mà chỉ bày và giảng dạy. Thế nhưng mà cũng còn đại đa số rằng là vẫn không nghe, mà vẫn không theo. Mà đại đa số đó là tôi không nói là đại đa số chúng sinh, thế là tôi nói đại đa số Phật giáo đồ. Còn nếu mà chúng sinh là những người vô duyên với lại đạo Phật, vô duyên với Đức Phật. Còn mà đại đa số tín đồ thì phần nhiều nghe đạo vật diệt, thì thường cho là chuyện đó của A-la-hán, nghe lục độ nói chuyện đó của Bồ-Tát, không phải chuyện của mình. Nhưng mà họ không hiểu rằng là tai không phải chuyện của họ, cho nên họ muôn đời phải cầu xin. Tại vì là chuyện của họ cho nên họ muôn đời là Bồ Tát tự tại. Họ không phải chuyện của mình cho nên mình mới muôn kiếp và muôn đời cầu xin xin xỏ. Một kiếp cùng tử kéo dài vô lượng vô biên kiếp. Là tại do vì như thế, do vì cái lý luận nó thiếu chính kiến vô cùng, tức là thiếu nhân thiếu quả, là không am tường gì hết. Thế thì cái khi mà đã suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là phải độ chúng sinh đó, thì đương nhiên phải bố thí pháp, là phải làm thế nào lay động những cái tinh thần mà gọi là ngoan cố cực kỳ, gọi là chúng sinh cương cường khó độ, như trong kinh Địa Tạng miêu tả. Và nhất định không phát tâm. Và cho đến rằng là người tài gia, người xuất gia gì mà tôi gặp mà nói chuyện đó, mà trên cái vấn đề là không phát tâm thường xuyên là đông hơn rằng là vấn đề phát tâm và thực hành. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là muốn thành Phật thì phải độ chúng sinh, tức là thông lý đại chúng, là độ chúng sinh tức là phải làm sao để là đem cái chữ trí tuệ đến cho chúng sinh nhìn thấy. Mà muốn đem đến cái trí tuệ đó, thì cũng phải là có những cái phương tiện trợ duyên cho cái vấn đề mà đem trí tuệ đến. Tức là cũng phải đem vật chất, đem vật dụng đến cho mọi người bố thí. Cho nên mới cần tài bố thí để hỗ trợ cho cái sự pháp bố thí. Cho nên vì vậy bố thí được coi rằng là cái pháp mà trước nhất phải hành và phải tu của Ba La Mật Đa. Từ cái trí tuệ mà soi thấy cái trí tuệ của Ba La Mật Đa mà hiểu là phải tu như thế nào mới thành được cái quả tối thượng. Muốn thành cái quả tối thượng phải làm những cái hành tối thượng, phải lãnh ngộ được một cái pháp tối thượng. Đó là pháp, pháp mà độ nhất thiết chúng sinh, cũng như là cái hành mà thống lý đại chúng, thì mới có thể thành tựu được một cái vị Phật mà cao thượng. Đó. Cho nên khi có cái trí tuệ như vậy thì tự nhiên năng sinh ra cái vấn đề bố thí. Nhưng mà cái bố thí đó không phải là nhất thời. Cái bố thí đó là Bồ Tát Đạo. Tại vì nó là Ba La Mật Đa. Cái gì Ba La Mật Đa, cái đó là Bồ Tát Đạo. Tại vì đó là con đường tu của Bồ Tát. Thành ra bố thí đó là Bồ Tát Đạo, cho nên vì vậy phải nguyện thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Tức là bố thí Ba La Mật Đa. Thì khi mà cả một cái đời này phải xây dựng cái pháp đó, và rồi nhiều đời sau xây dựng, vậy thì bất cứ cái đời nào thì cũng đem cái sắc thân này đó, nuôi dưỡng và gọi rằng là phát triển cái pháp nói trên đó, gọi là Bồ Tát Đạo, nuôi dưỡng nó. Thì cả đời này thực hiện, nếu mà thực hiện đó mà mạnh nhất ở trong cuộc đời sinh hoạt của mình, thì cái vấn đề mà hành Bồ Tát Đạo mà mạnh nhất thì đời sau á, không ai nhắc cũng tự nhớ, không ai bảo vẫn biết làm, không những tự nhớ mà còn tự nhắc nhở người khác, không những tự biết làm mà còn thôi thúc kẻ khác làm theo. Đó là cái pháp bố thí đệ nhất của Ba La Mật Đa, gọi là chân thật bố thí Ba La Mật Đa, tức là khai mở cái tâm Ba La Mật Đa nó cho chúng sinh. Thì nếu mà như thế thì đó là tinh tiến Ba La Mật Đa. Tại cái tinh tiến làm cái gì? Tinh tiến thôi thúc Bồ Tát Đạo, thì tinh tiến đấy gọi là tinh tiến của Bồ Tát Đạo, tức là của Ba La Mật Đa, thì đó là tinh tiến Ba La Mật Đa. Và nếu chỉ có đem tất cả những cái mà gọi là bố thí từ bi đấy, từ đó đem cái sự an lạc đến cho chúng sinh, và bi đó là diệt khổ, đem chúng sinh vào cái nhân duyên của cái từ bi và trí tuệ nói trên. Nếu mà cả một cuộc đời chỉ làm như thế thì cuộc đời nó lợi lạc vô số chúng sinh, từ súc sinh cho đến nhân, thậm chí cả quỷ thần cũng đều được ân chiêm. Thì như vậy đó, cái sự mà lợi lạc của chúng sinh đó, cái đó mới là giới đức cao thượng nhất. Cái giới đó đó là cái giới mà một người giữ giới thì muôn người được hưởng, không phải là một cái giới bình thường của thanh văn mà người nào giữ thì người đó được. Chẳng hạn bây giờ cái giữ của thanh văn, mình giữ một cái giới nào đó, đó thì mình được hưởng cái vấn đề đó. Còn cái giới của Bồ Tát Đạo á, cái chỉ giới của Bồ Tát Đạo đó là cái tinh thần gìn giữ cái tinh thần của bố thí Ba La Mật Đa đó. Đó, cho nên nó là chỉ. Và cái vấn đề đem đến lợi lạc hết cho chúng sinh như vậy, nó mới là giới. Tại vì diệt hoàn toàn cái vô minh, mà vô minh là gốc sinh ra muôn ác, muôn tội. Thành ra diệt ngay gốc của mọi cái tội và nghiệp, đó là vô minh. Thì chúng sinh cử chỉ, chúng sinh Nam Diêm Phù Đề cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp. Thì như thế, một khi mà chỉnh cho họ cái tâm á, thì cử chỉ động niệm của họ nó trở thành là giới. Tức là cử chỉ động niệm thì khởi suy nghĩ là muốn cứu, mọi hành động đều là cứu. Thì như thế đó thì là cử chỉ động niệm của họ rằng là cái nào cũng là công đức, chuyển đổi hẳn. Thì như vậy đó là trì giới, trì giới Ba La Mật Đa. nhẫn, nhẫn ba la mật đa là làm những cái thứ đó ở cuộc đời này không phải là dễ dàng. Làm những cái thứ đó ở cuộc đời này có khi bị thối thất bởi những lời bàn ra, bởi những lời phê phán, bởi đủ mọi cái vấn đề gay go và khó khăn mỗi khi làm cái chuyện thiện pháp. Nhưng mà vượt qua tất cả để mà làm, có thể thường độc bộ, thường độc hành ở trên cái con đường bố thí ba la mật đa đó, cũng hoan hỷ như thường. Nghĩa là nhẫn mọi cái sự, từ cái nhẫn gọi là nại oán hại nhẫn, tức là chống lại tất cả những cái nhẫn của cái vấn đề mà gọi là chê bai, hại, phá của những cái người ác, cho đến rằng là chống tới tất cả những cái gọi là về vấn đề là an thọ nhẫn về cái vấn đề là thời tiết, nóng, lạnh, khí hậu, thì đều bất kể. Đều tất cả những cái thứ nói trên nó đều không ngăn cản được cái vấn đề là hành Bồ Tát đạo. Thì đó là nhẫn ba la mật. Rồi cho đến thiền định ba la mật là thế thế thường hành. Kiếp này thì thời thời thường hành. Nhiều kiếp tới là kiếp kiếp thường hành, cho nên thế thế thường hành Bồ Tát đạo, không bao giờ lìa, không bao giờ quên phong thất. Thế là thiền định. Thì nhờ như thế mà nhờ cái tiến trình mà tu tập như thế, độ chúng sinh bố thí quán sát nên giúp như thế nào, nên cứu như thế nào, thành ra cái tinh thần mà ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân càng ngày đó, càng ngày nó càng sáng, càng ngày nó càng tinh vi. Thì như thế nó từ từ nó thành trí tuệ ba la mật. Thành ra cái ban sơ khởi đầu là một cái thứ trí tuệ đó. Còn có thể nói rằng là thủy giác hay là thủy huệ đi, thủy giác tức là bắt đầu nhận thức ra được cái sự mà là nhân quả, rồi nhìn những cái điều đó, rồi xong cái sự cái tu tập đấy thì tự nhiên rằng là mấy cái thứ kia nó tăng trưởng. Thành ra vì vậy coi như là cái bố thí ba la mật nó trở thành rằng là cái pháp và tu của Bồ Tát đạo đầu tiên. Đức Thế Tôn của chúng ta cũng tu như vậy. Tức là Ngài cũng trong bao nhiêu đời như thế đó, Ngài rất là tinh tiến trong cái vấn đề bố thí không ngừng. Cho nên cái sự bố thí không ngừng của Ngài, vì vậy mình mới thấy Ngài là Đại Giới Đức. Đó. Vì vậy mình mới thấy Ngài nhẫn nại vô cùng trong vô lượng đời và vô lượng kiếp, chịu vô lượng cái khổ và thiệt vì sự nghiệp độ sinh. Nhưng mà đối với Ngài, cái khổ và cái thiệt của cái sắc thân này mà để làm cho tăng trưởng cái pháp thì cái đó không phải là thiệt, mà cái đó là một sự lợi ích cho mình và cho mọi người. Còn chỉ nếu mà nghĩ cho cái lợi của thân thì chẳng có một chúng sinh nào ngoài cái thân này được lợi. Nhưng nếu nghĩ đến cái lợi ích của pháp và tăng trưởng cho cái pháp thì vô lượng chúng sinh được nhờ. Và chính vì vậy bản thân của mình thì đắc cái pháp nói trên đó. Thì tu hành thì phải đắc pháp. Tu hành mà không nắm một cái pháp nào, lấy gì mà đắc? Tu đến sói đầu, tu đến chết già nua cũng không đắc được một pháp. Là bởi cái lý do rằng là trong quá trình tu không nắm một cái pháp nào hết. Không nắm pháp nào sao đắc? Thế thì khi tu nói rằng là tu hành tới chỗ mà chứng đắc, là tu hành chứng đắc là thường tu một cái pháp nào đó, thường hành một cái pháp nào đó, mà hành nó cho đến rằng là thế thế thường hành, đến cho đến mức định và huệ, thì là đắc pháp. Thì cái pháp ấy thành mình, thành ra nó là pháp thân. Thì bây giờ đó, thì càng lúc cái pháp ấy đó, nó càng là tôi, một cái pháp, một cái tôi đầy pháp đó. Thì cái tôi ấy là một cái tôi công đức. Cái tôi mà có pháp ấy thì cái tôi ấy không có một cái tí tị nào, một cái vi tế bào nào, một cái DNA nào của ngã hết. mà có thể tìm được trong cái tôi nói trên đó. Cho nên một cái tôi của Đức Phật khi thị hiện ở nơi đời mà chứng thành Thích Ca Mâu Ni Phật, thì trong cái tôi đấy tìm không ra một cái trên mặt tâm lý để mà nói đó là ngã, hay là có thể nói rằng là tìm không ra được một cái DNA nào mà có thể rằng là giống như một cái ngã của thế gian, một cái ngã mà hoàn toàn không ngã, một cái ngã đến với cuộc đời này không phải để đấu tranh tham sân si, để góp phần tham sân si, mà một cái ngã đến để tận diệt tham sân si. Hay một cái ngã ấy, một cái ngã đến với cuộc đời này, cái ngã đến với cuộc đời này vô ngã, rất là vô ngã, cho nên vì vậy đến để độ sinh. Tuy vô ngã nhưng mà vẫn có một cái ngã thuyết pháp và chỉ dạy cho chúng sinh. Tại vì nếu không ứng hiện ngã thì chúng sinh không độ được, cho nên là ứng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân. Cho nên vì vậy phải hiện cái thân Phật ở cái cảnh ngộ này, ở cái thời điểm này để độ chúng sinh, cho nên vì vậy mà hiện thôi. Hành ra đó chỉ là những cái thân thị hiện. Vì vậy một cái ngã thị hiện, cho nên ngã ấy vô ngã, vô ngã nhưng mà vì độ chúng sinh mà hiện ngã. Cho nên ngã mà vô ngã, vô ngã mà ngã. Ngã đấy là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là chỉ có ngã đó là độc tôn ở trên trời và dưới đất này. Chứ không phải ngã ấy là một cái ngã như chúng ta suy nghĩ. Thành ra ngã đấy là một trong thiên bá hóa thân. Ngã ấy là ưng dĩ hạ thân từ pháp thân, tức hiện hạ thân hiện ra. Anh là hiện cái thân tương tự như là một ngã, nhưng mà với một cái sứ mạng, không phải như là một cái ngã được nghiệp cấu thành hiện diện ở trong đời này để góp phần đấu tranh. Mà ngã này hiện diện ở trong cuộc đời này là để dẹp tan mọi đấu tranh tham sân và đưa họ đến con đường của đạo. Cho nên ngã này vô ngã, tìm ra một cái tính chất ngã nào ở cái ngã nơi trên đó. Tại ngã đó, ngã nơi trên nó chỉ thấy có chúng sinh, chỉ độ chúng sinh. Anh ra ngã ấy vô ngã, vô ngã, nhưng mà vẫn có cái ngã. Ngã mà vô ngã, vô ngã mà ngã, ngã đó là ngã trung đạo. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái ngã đấy độc tôn là tôi tôn ở cuộc đời. Như thế thì cái vấn đề là bây giờ chúng ta nghe, chúng ta có thể niệm được không? Tức là niệm, tức là nhớ, ghi nhớ, lặp đi lặp lại. Thì muốn niệm á thì đương nhiên phải tin, tức là tin cái pháp đó. Tin rồi thì mới bắt đầu ra tay hành trì, nó gọi là tinh tiến. Khi hành trì thì một mặt thì hành trì ở thân, một mặt thì hành trì ở tâm. Ở tâm là niệm niệm, suy nghĩ đến cái vấn đề là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Cái suy nghĩ đến cái vấn đề là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Là phải niệm nó như thế, niệm cho đến khi mà nó không lìa mình không thể lìa nó. Thì là định, thì nó chính là mình chính là nó, mình chính là định. Thì tự nhiên quang minh vô bờ bến, đó là thành huệ, thành tựu được năm lực, đó là đại lực. Năm lực đó là lá cờ Phật giáo, thì là thành tựu. Cho nên là khi mà chúng ta nghe xong, nếu mà chúng ta niềm tin không có thì nó không có hành, tức là không tinh tiến và nó không niệm, cho nên định huệ không bao giờ có. Thì đó là căn tính và căn cơ của mỗi chúng sinh. Thành ra vì vậy nó dưới thời Đức Phật nó cũng còn căn cơ, nó cũng còn chia ra như vậy nữa. Hòa huống là thời đại này thì căn cơ thứ thấp nó vẫn luôn luôn nhiều, và cái căn cơ của thượng phẩm nó càng ngày nó càng ít ỏi, và cái căn cơ của hạ phẩm nó càng ngày nó càng lan rộng. Cho nên vì vậy cũng có cái điều là chúng ta cứ nhìn thấy người Phật giáo đồ không có siêng năng làm thiện để có được kết quả thiện, nhưng mà họ rất siêng năng đi cầu cúng. Cho nên á, ở tại trong cái xứ Việt Nam á, thì những cái ngày mà cúng sao giải hạn rằm tháng giêng á, đặc biệt là chùa ngoài Bắc không có chỗ đứng và chen chân, ngồi ra ngoài đường, xe chạy không được luôn. Coi như cái đường nó phải đóng. Người ta ngồi đầy tràn hết vô số, cả vài vạn người như chơi ở mỗi một ngôi chùa. Đông như thế đấy. Nhưng mà trong cái số đông khủng khiếp thì cũng sao giải hạn đấy. Thì cái con số mà chịu bố thí mà hành thiện thì đếm trên một bàn tay. Thì như thế là mê tín. Không tin vào cái nhân sẽ đưa đến cho mình cái quả an, mà chỉ tin vào sự cầu cúng sẽ đưa mình đến cái quả an. Cầu cúng nào có thể đưa đến quả an? Ấy mà đông như vậy, tin như thế. Thì cái số đông như vậy, tin như thế, liệu có nghe nổi những cái pháp đạo diệt hay không? Có thể nói một cách là hết sức là chính xác là nghe không vào. Họ nghe, họ tìm hoài cái pháp cầu để mà linh ứng hay là được như ý, mà sao ông thầy cũng nói hoài, cũng thấy đề cập tới. Thì đương nhiên họ sẽ không thích. Cho nên nếu ai mà nhìn thấy cảnh tượng đi chùa như thế mà mừng cho Phật giáo thì tôi thì thấy buồn. Tại vì tôi biết rằng là trên cái phương diện mà là phát tâm á, hay là hành thiện nó quá ít đi, mà cái phương diện mà mê tín nó thì nó quá đông đi. Thế nhưng những cái pháp đó nó vẫn được nhìn nhận và che chở, và vẫn được sử dụng nhan nhản ở khắp nơi. Cho nên là chung cục rằng là tu học hay là gì nó ở khắp nơi hết, từ trong nước ra cho đến hải ngoại này. Thế nhưng mà điều rõ rõ ràng là để đạt được một cái kết quả mà có một người phát tâm để cho chúng sinh có thể được nhờ, thì thiên nan vạn nan, khó ghê lắm. Sợ đủ thứ, sợ bị chỉ trích, sợ cái này sợ cái nọ, sợ hoàn cảnh khó, rồi sợ dơ, sợ bẩn, sợ nghèo, sợ khổ, sợ những hoàn cảnh như vậy, sợ đủ thứ. Đó. Xong rồi rằng là đại khái như vậy rồi cũng chẳng có một cái tâm gì gọi là nghĩ đến vấn đề báo ân hay tri ân quá khứ phụ mẫu hay là quá khứ huynh đệ bằng hữu tri thức phu thê. Đó. Không có nghĩ tới những cái chuyện như vậy. Ở lúc nào cũng chỉ có con đường trước mặt là chỉ lo cho cái bản thân này của mình thôi. Nếu mà tu học theo cái lối như thế thì kể như là ngoại đạo. Tu học như thế thì không có phải là một cái gì dính líu gì tới Đức Phật hết. Nếu muốn dính líu tới thì phải có đạo và diệt. Mà muốn hiểu được đạo và diệt thì phải biết khổ và tập. Muốn biết cả khổ và tập và đạo diệt thì phải biết nhân quả. Thì phải tin nhân quả. Thế mới có thể hành được. Thành ra ở đây thì tôi trình bày để cho mọi người thấy được một cái khía cạnh mà có thể nói rằng là chúng ta rất ít để ý, mà đây là khía cạnh quan trọng vô bờ. Nó là cái vấn đề của đạo và diệt. Và rồi thì chúng ta lại cũng có thể hiểu được đạo và diệt theo cái cấp độ. Mà không phải Đức Phật cố ý tạo ra cấp độ, mà là Đức Phật quán sát nhân duyên, tức là Đức Phật ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp mà thôi. Cho nên Đức Phật biết là với những người này không thể nào mà nói pháp ba la mật được. Cho nên vì vậy nói pháp gì, họ chỉ có thể lục niệm, mà nói lục niệm. Đối với những cái người này á, thì chỉ có nói được cái pháp mà là bát chính đạo thôi, thì nói bát chính đạo. Đối với những cái người này có thể nói pháp ba la mật được thì nói lục ba la mật. Nhưng mà cùng một cái mục tiêu là để đẩy họ vào đạo và diệt. Thì đẩy họ vào đạo và diệt nó là tam phẩm. Thì là bây giờ căn cơ của họ là hạ phẩm. Thì cứ từ hạ phẩm từ từ họ sẽ thăng lên. Miễn là họ bước chân vào trong đạo diệt. Thì từ từ nó từ đạo diệt của hạ phẩm nó sẽ lên đạo diệt của trung phẩm, rồi sẽ lên đạo diệt của thượng phẩm. Cứ như thế, rồi từ từ Đức Phật sẽ nâng cấp. Tức là đối với những cái người mà đã bước chân vào cái cảnh giới của lục niệm rồi thì sau này Đức Phật sẽ tăng cấp họ lên. Tùy theo sự phát tâm, họ có thể nhảy cấp, tức là bỏ qua trung cấp mà lên cả thượng cấp, tức là phát Bồ Đề Tâm. Hay nói chúng hơn là tất cả những cái người nào mà phát Bồ Đề Tâm thì người đấy đều nhảy lên cái hàng thượng phẩm. Phát cái tâm yếm ly thì nhảy vào cái hàng trung phẩm. Còn phát cái tâm mà chỉ thích hưởng thụ mà duy trì cái thân này thì là hạ phẩm, thì sinh thiên. Thì đó là cái vấn đề là Đức Phật nhìn theo căn tính mà Ngài thuyết và Ngài dạy dỗ. Khi mà chúng ta hiểu đạo diệt như vậy nó thì chúng ta cũng sẽ thấy được những cái mà gọi là mắt xích nối kết với nhau ở trong Phật pháp. Tức là chúng ta cũng hiểu rằng là cái tinh thần mà ưng dĩ hạ thân nó như thế nào, nó liên hệ tới cái vấn đề đó như thế nào, và chúng ta cũng hiểu rằng là tứ diệu đế, vì như thế tứ diệu đế mới là nền tảng và căn bản giáo lý của đạo Phật, không thể bỏ được. Hay là tu cái pháp nào nó cũng chỉ là dựa trên cái nền tảng của tứ diệu đế, cho nên nó là đế, đế không thể nào vứt bỏ đi được, không thể thay đổi được. Thì chúng ta mới hiểu như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu tứ diệu đế, có nhiều khi không thấy chúng ta tu tứ diệu đế, chúng ta tu chẳng hạn như lục niệm hay là chúng ta tu bát chính đạo gì, thì chúng ta chỉ thấy chúng ta tu bát chính đạo hay tu lục ba la mật, nhưng mà kỳ thật là chúng ta cũng đang tu tứ diệu đế đấy. Tức là chúng ta cũng nhắm đến quả tịch diệt, và chúng ta cũng nhắm đến thoát ly tập và khổ. Anh ta cũng đang hành theo cái pháp tứ diệu đế, cho nên tứ diệu đế tiềm ẩn là một cái pháp mà nền tảng căn bản của mọi pháp. Anh ta giáo lý đó rất là quan trọng. Nó là chính kiến. Nó là Phật tri kiến. Nhưng mà tùy theo cái phát tâm, nhìn vào cái tứ diệu đế mà tự nhiên nó thành phẩm. Tùy theo sự phát tâm thôi. Thành ra sự phát tâm quan trọng vô bờ vô bến này. Chúng ta học Phật này mà không tiên quyết phong tâm thì đương nhiên chúng ta học học bao nhiêu quên bấy nhiêu mà không hành được. Và nếu mà chúng ta phát tâm thì cái học nó sẽ trụ lại, nó sẽ đứng lại ở trong ta. Và bây giờ mình sẽ sống sinh hoạt và mình trau dồi nó để cho nó thành trong tư tưởng mình, thành niệm, trên hành động của mình thành thói quen, thành nghiệp, gọi là chính nghiệp. Sự sinh hoạt nó thành chính mạng, chính nghiệp thì tự nhiên nói năng nó thành chính ngữ. Ở trong tư tưởng nó là chính niệm và chính định. Thì cái tư tưởng đó, chính niệm và chính định đó, mà phát sinh ra một thứ chính chí kiến, chính tư duy và chính tinh tiến của cả ba nghiệp. Thì lục lục độ cũng vậy. Nói tóm lại thì khi chúng ta hiểu như thế rồi thì tôi cũng mong rằng là thì tùy theo cái căn tính và căn cơ mà rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái thứ nào, hiểu được lục niệm hay là hiểu bát chính đạo hay là hiểu lục độ, thì ít ra cũng phải nằm trong ba thứ đó. Chứ còn nếu mà rằng là nghe xong rồi bỏ, tức là quên mất hết, thì là khẳng định rằng là chúng ta xa lìa diệt và đạo. Và khi chúng ta xa lìa đạo và diệt thì ngồi học đây vô ích kìa. Chả lẽ chúng ta được một người hướng dẫn mình đến một con kho báu, nói mặc sức mà lấy, thì có người khôn á thì bỏ một đống ngọc vào trong túi thôi, nhẹ nhàng mà đi về. Có người bình thường thì hốt vàng nặng gần chết để khiêng. Có những người thói quen sống ở nhà chỉ thích đồng, hốt toàn đồ đồng đem về. Nên có một số người vác đồng đem về, số người vác vàng đem về và số người vác ngọc đem về, đó là thượng trung hạ. Thế đến cái kho báu, còn có người thì lượm sỏi rồi đem về. Thì tùy theo. Nhưng mình đến bảo sở của Đức Như Lai là cái giáo pháp đạo diệt thì tùy mình chọn lọc. Nếu mà chọn thượng phẩm là lấy ngọc bỏ túi. Nếu chọn trung phẩm là ôm vàng đi về. Nếu chọn hạ phẩm là vác đồ đồng đem về. Nếu không chọn gì cả thì là kêu bằng, thứ nhất, một là không biết giá trị gì hết. Thứ hai là như Ngài Long Thọ nói, giống như người cụt hai tay, họ có đến được kho bảo, họ cũng không lấy được một thứ gì hết. Thì phàm phu mà không có đức tin thì cũng giống như là không, người không có tay. Phàm phu không có đức tin đối trước Phật Pháp giống như người cụt tay đối trước kho tàng, hệt như vậy. Thấy rốt cuộc không nhặt được cái gì hết. Rốt cuộc đến không và về không. Thế nên thì chúng ta cố gắng đừng đến đây không và về không. Ít ra cũng về cũng vác được vài ba cái lư đồng. Đó. Ít nhất cũng nó cũng như thế thì nó cũng an ủi. Còn nếu không thì khôn thì cũng chỉ cần một viên ngọc mani bỏ túi là cũng lời chán. Thì tùy theo mình suy nghĩ cho kỹ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.